Nhưng mà với cái người mà trước đây không có tu tập thì là sẽ có khó khăn. Vâng, với người mà không có cái sự hiểu biết thì rất là khó khăn. Thế còn với cái người mà thông minh thì tôi sẽ cố gắng là để giải thích cho họ, bởi vì là họ có thể làm được cái điều đó và giải phóng cho bản thân mình. Thì sẽ rất là khó khăn đối với những người kém thông minh. Và trong những trường hợp như vậy thì họ có thể sử dụng thiền thiền chỉ samatha. Thì khi mà định lực đã được phát triển thì là cái căn bệnh trầm cảm sẽ được giảm thiểu, nhưng mà nó chỉ là tạm thời trong một cái khoảng thời gian nào đó thôi. Thì khi họ ngừng hành thiền thì là cái sự cầm giảm trầm cảm sẽ quay trở lại, là bởi vì là cái căn bệnh trầm cảm này nó có một cái năng lực mạnh hơn rất nhiều so với định lực, và chúng ta chỉ có thể làm cái điều đó một cách có hiệu quả khi mà thiết lập được cái sức mạnh. Thế còn khi mà ngưng hành thiền thì căn bệnh trầm cảm sẽ quay trở lại. Thế thưa ngài, thì tôi cũng có cái kinh nghiệm khi nói chuyện với cái người bị trầm cảm. Thì có một cái người đàn ông là quản lý một cái công ty cỡ trung bình. Thì đây là một cái người khá là thông minh. Thì ông ta đã sử dụng cái chất gây nghiện trong một cái thời gian nào đó. Thì tôi cũng không chắc xem là phải làm gì để giúp ông ta. Nhưng mà tôi cố gắng là chia sẻ nói chuyện với ông ta, nhưng mà dường như là nó không có giúp ích gì được. Vì ông ấy có lẽ là không có muốn sử dụng theo làm theo cái cách này. Những cái người anh của tôi thì cũng vậy. Ông là cái người thông minh và cũng hiểu về cái cách hành thiền. Nhưng mà ông ấy không muốn làm cái điều đó. Thì cũng có một cái loại người mà người ta không có muốn làm một cái điều gì đó chỉ bởi vì là do người khác nói là họ phải làm cái đó. Thì đây là một cái ý tưởng cũng rất là buồn cười. Vậy thì sẽ rất là khó khăn để giúp đỡ họ. Vâng, nếu như mà họ không chấp nhận sự giúp đỡ thì sẽ rất là khó khăn. Thì có một số người là muốn dành nhiều thời gian để tham gia các cái kỳ tu tập, thế nhưng mà họ lại phải đối diện với cái rào cản, thậm chí là những sự phản đối từ những người thân trong gia đình. Vậy thì ngài nghĩ thế nào về cái việc này? Tu tập ở nhà thì là nắm chắc về cái phần thắng, thì chúng ta chỉ cần nói với họ xem là cái cách tổ chức tu tập ra làm sao, thì đó là cái hướng tốt nhất. Thì tôi xin kể cái câu chuyện là cũng có một cái khu làng của người nông dân ở Clor, vùng Sanstead. Thì có một cái người phụ nữ thì cũng là luôn là muốn tới để tu tập. Thế nhưng mà gia đình bà ta thì rất là nghèo. Họ phải đầu tắt mặt tối, làm lụng suốt cả ngày. Do vậy mà chồng bà ta thì cũng không cho bà ta tới để tu tập. Thì bà ta cũng luôn phàn nàn về ông chồng cũng như là về cái sự nghèo khó của họ. Thì khi tôi tới đó thì là họ cũng tới đảnh lễ tôi vào cái buổi tối sau khi mà làm công việc xong. Thì khi đó là chúng tôi thảo luận về pháp, thì tôi cũng giải thích cho bà ta là cái việc thực hành tại gia ra làm sao. Thì bà ta cũng rất là ngạc nhiên, là bởi vì trước đó thì chưa có nghe là có thể làm được cái điều này ở nhà. Thế là bà ta bắt đầu là thực hành một cách rất là nghiêm mật tại nhà. Thì bà ta thực sự là có một cái sự thay đổi lớn lao, đến nỗi mà ông chồng thì cũng thấy rất là ấn tượng thậm chí là còn còn thực hành chăm chỉ hơn bà ta nữa. Trước đây thì khi mà ông ta nghe thấy cái từ như là pháp hay là cái từ là hành thiền thì ông ta đứng dậy đi khỏi, bởi vì là nó gây cho ông ta rất là nhiều khó khăn rắc rối, do là cái luôn là phải gặp cái sự phàn nàn từ phía bà vợ. Vậy là hành thiền là sẽ cải thiện các cái mối quan hệ phải không? Vâng, tôi biết là nó sẽ là như thế, nhưng mà bằng cách nào? Là bởi vì khi mà quý vị hiểu về tâm của mình và các cái phiền não, là quý vị sẽ hiểu và tha thứ cho người khác. Một người thấy hành thiền thì ông ta nói rằng là Chúa có nói rằng là tha thứ và quên đi. Thế nhưng mà Ngài lại không nói rằng là phải thực hành ra làm sao. Bây giờ thì tôi biết rằng là nhờ có thực hành thiền tứ niệm xứ là chúng ta hiểu được cái cách tha thứ và quên đi ra làm sao. Vậy là trong cái thế giới hiện đại ngày nay, nhiều người đang sống mà có rất là nhiều cái sự căng thẳng, nó liên quan tới những cái lo lắng, những sự giận dữ, vân vân. Vậy thì làm thế nào để có cái chánh kiến giúp cho họ sống mà bớt căng thẳng? Thì tôi phải nói rất là nhiều về các cái thái độ chân chánh, là bởi vì khi mà họ suy nghĩ theo một cái cách đúng đắn như vậy thì là nó sẽ giúp nhanh hơn trong cái việc làm giảm căng thẳng, hơn là chỉ là quan sát các cái suy nghĩ căng thẳng gây ra do không có cái chánh kiến. Thưa Ngài là tôi đã Ngài đã có một cái cuốn được ấn hành, đó là Đừng Coi Thường Phiền Não. Thì cái cuốn mà ở cái dạng bỏ túi thì đã được phát hành gần đây. Và tôi cũng biết rằng là sắp tới thì cũng sẽ có một cuốn sách nữa. Xin Ngài cho biết là về cái tiêu đề của cuốn sách và nội dung nó là nói về cái gì vậy? Đó là cuốn Ghi Nhận Đơn Thuần Không Thôi Thì Chưa Đủ. Cuốn này thì đã được phát hành rồi. Vậy xin Ngài nói ngắn gọn cái cuốn sách là nói về cái gì? Thì toàn bộ cái nội dung của cái cuốn sách là Ghi Nhận Đơn Thuần Không Thôi Thì Chưa Đủ, là để giải thích về trí tuệ. Và nó được thiết kế dưới cái dạng là câu hỏi và trả lời. Phần lớn cuốn sách là như vậy. Và nó tập trung vào cái tầm quan trọng của cái vấn đề thảo luận, vấn đề chính pháp, và làm thế nào mà để giúp cho chúng ta có một cái sự hiểu biết nhiều hơn nữa, có thông tin lấy được thông tin hiểu được lấy được thông tin hơn nữa và có nhiều được cái dữ liệu hơn nữa. Tôi cũng có nghe về một cái trang website của Ngài cũng sẽ được thiết kế. Vậy thì Ngài có thể nói đôi điều về cái đó. Thì tôi đã đồng ý để cho thiết kế một cái website, bởi vì là có rất là nhiều người là yêu cầu là có cái cuốn sách này. Thế nhưng mà nhờ có cái website là mọi người có thể truy cập và đọc cái cuốn sách đó, và có thể nghe các cái thảo luận chính pháp đối với các thiền sinh, và cũng như là các cái hướng dẫn ở trên đó. Vậy thì cái ý tưởng là nó ra làm sao? Nhờ có cái website này mà mọi người sẽ có được thông tin nhiều hơn. Thì tôi nhận thấy là cái tầm quan trọng của cái việc là có website này, thay vì cái việc là cứ phải đưa tôi đi vòng quanh thế giới, thì cái điều đó tốn mất nhiều thời gian. Thì khi mà có được cái thông tin nhiều hơn như vậy thì là nó sẽ giúp tốt hơn cho các thiền sinh. Vậy là nó sẽ thu hút nhiều thiền sinh tới trung tâm của ngài hơn. Thế nhưng mà bây giờ thì cũng không dễ dàng để tới Myanmar vào lúc này. À vâng, tôi hiểu. Thế thì ngài có một cái kế hoạch nào đặc biệt cho tương lai không? Cho tới giờ thì tôi vẫn đang còn trẻ và tôi có thể nói nhiều hơn đến mức có thể, và tôi muốn tiếp tục là giúp đỡ mọi người chừng nào tới mức có thể tiến hành các cái kỳ tu tập, hướng dẫn các cái kỳ tu tập, thì cũng không có gì khác hơn đó là một cái cử chỉ của cái sự giúp đỡ. Vậy tới đây là kết thúc bài phỏng vấn ngài thiền sư Ujjayiniya, và cái bài dịch ở đây là có sự giúp đỡ của Kumathet là người phiên dịch cho Sayadaw.